Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 9 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị buổi công bố tự sát của Đức Thánh Cha Francisco cải tổ việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Nguyễn Huy Mai trình bày ký sự của một linh mục thừa sai người Bỉ tại Đài Bắc. Sau cùng, trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Đại Cương về bí tích sức giàu bệnh nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Nairobi, hôm 6 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Kenya chính thức thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này trong chuyến đi của Ngài tại Phi Châu vào tháng 11 tới đây. Trong thông cáo được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo chuyển đi, Đức Cha Philip Aniolo, Giám mục Giáo phận Homa Bay, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, mô tả cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha như một cuộc viếng thăm chính thức, và đây sẽ là nước đầu tiên tại Phi Châu được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm. Sau đó Ngài sẽ đến Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến Kenya ngày 25 tháng 11 và lưu lại 2 ngày, gặp Tổng thống, cử hành thánh lễ và gặp gỡ các linh mục tu sĩ. Ngoài ra, Ngài sẽ thăm trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thủ đô Nairobi, cũng như thăm một khu phố nghèo tại đây.
Roma, hôm nay mùng 9 tháng 9, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, sẽ tới Bangladesh để viếng thăm trong 4 ngày trước khi sang Ấn Độ, rồi thăm Nepal cho đến ngày 18 tháng 9 tới đây. Tại thành phố Raisani, thứ năm ngày mai, Đức Hồng Y Filoni sẽ gặp gỡ các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa, viếng thăm trung tâm các trẻ em khuyết tật do các chị coi sóc, và gặp gỡ các nữ tu Đức Mẹ Sầu Bi và các nữ tu dòng Maria Bambina, Đức Mẹ Hài Đồng. Tại thủ đô Dhaka, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ gặp các giám mục linh mục và đến Banami để thăm Đại Chủng Viện. Tại các thành phố, Ngài dừng lại, Đức Hồng Y đều cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Đức Hồng Y Filoni sẽ đến Calcutta, Ấn Độ chiều Chủ nhật 13 tháng 9, cử hành thánh lễ tại mộ chân phước Teresa Calcutta, rồi đến Nepal chiều ngày 15 tháng 9. Tại đây, Đức Hồng Y sẽ gặp gỡ Đức Giám mục, các linh mục và tu sĩ, cử hành thánh lễ cho các giáo hữu, viếng thăm các hoạt động cứu trợ động đất của tổ chức Caritas. Giáo hội Công giáo tại Nepal chỉ là một địa phận đại diện tông tòa với khoảng hơn 8.000 tín hữu Công giáo do Đức Cha Paul Simic coi sóc với sự cộng tác của khoảng 70 linh mục. Đức Hồng Y Filoni sẽ trở về Roma chiều thứ Bảy, 19 tháng 9.
Armagh, sau các giám mục Anh Quốc, cả các giám mục Ireland cũng lên tiếng chống lại dự luật cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời tự tử. Dự luật này do ông Rob Maris đệ trình và sẽ được Quốc hội Anh Quốc bỏ phiếu vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Theo đó, các bệnh nhân người lớn ở giai đoạn cuối có thể xin các bác sĩ hoặc y tá trích thuốc độc để kết liễu đời mình. Trong một thông cáo gửi các tín hữu ở miền Bắc Ireland là lãnh thổ thuộc Anh Quốc, Đức Cha Eamon Martin, Tổng giám mục Armagh, giáo chủ Công giáo Ireland cho biết đã gửi một thư đến các đại biểu Quốc hội ở miền Bắc Ireland để thỉnh cầu các vị ấy chống lại lối tiếp cận sự sống tàn hại và bi quan được trình bày trong dự luật vừa nói. Đức Tổng giám mục Martin cũng kêu gọi tất cả các tín hữu ở miền Bắc Ireland tích cực dấn thân trong tư cách là tín hữu và như là công dân, thăng tiến nền văn hóa tình thương, chăm sóc, tôn trọng và bảo vệ mỗi sự sống con người. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Martin khuyên các tín hữu hãy khuyến khích các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu chống lại dự luật cho trợ tử. Trong thông cáo, Đức Giáo chủ Ireland nhắc lại rằng sự sống của mỗi người vẫn quý giá trong bất kỳ hoàn cảnh nào vì mỗi sự sống con người là đáng sống, đáng được chăm sóc tối đa và bảo vệ cho đến lúc chết tự nhiên. Đức cha nhắc lại điều Đức Thánh cha Phanxicô đã nói trong sứ điệp nhân ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 23. Thật là một điều dối trá lớn lao khi làm cho dân chúng tin rằng sự sống bị thương tổn trầm trọng vì bệnh tật thì không còn đáng sống nữa. Khi nhắn nhủ các tín hữu Công giáo và những người khác chống lại dự luật trợ tử, Đức Tổng giám mục Martin xin họ hãy tín thác và vui tươi khẳng định rằng tương lai của nhân loại không ở trong nền văn hóa sự chết và cố tình hủy hoại người khác, nhưng ở trong nền văn hóa sự sống và chăm sóc mỗi người, trong đó y khoa và khoa học phục vụ phẩm giá con người, chứ không đe dọa chính cuộc sống của chúng ta. Vì thế Đức Tổng giám mục giáo chủ cảnh giác chống lại những hệ lụy nhân bản, luân lý, xã hội và y khoa của dự luật trợ tử. Nó có một tầm rộng lớn. Thông cáo của Đức Tổng giám mục Martin kết luận với lời kêu gọi các tín hữu Công giáo và tất cả những người tin nơi phẩm giá và giá trị của mỗi sự sống con người ở mọi cấp độ, hãy tìm hiểu về tầm quan trọng của các giá trị liên hệ trong cuộc tranh luận về luật trợ tử. Hãy cầu nguyện cho sự tiến bộ của một nền văn hóa sự sống và chăm sóc lẫn nhau trong xã hội chúng ta.
Tirana, Đức Thượng phụ Luis Sacco, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi tìm giải pháp hòa bình thực sự cho các nước đang bị chiến tranh ở Trung Đông. Đức Thượng phụ Sacco đến tham dự cuộc gặp gỡ hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Tirana, thủ đô Albania, từ ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 9 hôm qua. Tuyên bố với phái viên Đài Vatican, Ngài chào mừng việc một số nước ở Âu Châu động viên để đón nhận người tị nạn từ Trung Đông. Ngài nói, tôi sợ làn sóng xuất cư này vì nó không được nghiên cứu kỹ. Dân chúng ra đi, họ là ai? Dĩ nhiên họ có những khó khăn, nhưng tại sao không kiến tạo hòa bình tại quê hương họ để họ ở lại đó? Tại sao họ ra đi? Và giờ đây họ ra đi, những người khác cũng theo sau. Và sau đó thế nào? Có một sự gián đoạn với lịch sử truyền thống. Tại sao cộng đồng quốc tế không làm cái gì để tìm một giải pháp chính trị kiến tạo hòa bình tại các nước ấy? Đức Thượng phụ Sacco nói thêm rằng, thật là buồn, giả sử Tây Phương hoặc Hoa Kỳ muốn đánh bại cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS, họ có thể làm trong vòng một tuần lễ, có lẽ ít hơn nữa. Nhưng trong khi đó, các cuộc trốn chạy và bách hại vẫn tiếp tục dưới mắt của tất cả mọi người. Số phận của nhiều phụ nữ thuộc nhóm thiểu số Yazidi hoặc Kitô hữu là điều khét tiếng. Họ bị các chiến binh Hồi giáo IS bắt cóc, tra tấn, hãm hiếp, phơi bày và bán như một con vật ở chợ, rồi trở thành những nô lệ tình dục. Có mặt tại Tirana trong những ngày này có ông Khairi Bozani, tổng giám đốc tổng cục về người Yazidi ở vùng Kurdistan, mạng Bắc Iraq, cho biết hiện thời gần 400.000 người Yazidi bị trục xuất hoặc phải di tản, đang sống trong các trại tị nạn. 5.800 thiếu nữ thuộc sắc tộc này đã rơi vào tay các dân quân nhà nước Hồi giáo IS. Chúng tôi đã giải thoát được 2.200 thiếu nữ, nhưng còn hơn 3.800 thiếu nữ ở trong tay lực lượng IS.
Montevideo, Đức Hồng Y Daniel Fernando Sturla Berhuet, Tổng giám mục giáo phận Montevideo, vận động với chính quyền để tiếp nhận người tị nạn từ Syria. Tuyên bố hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Sturla nói, Uruguay cần phải mở cửa, nhất là những người đau khổ của các tín hữu Kitô Syria cần phải được quan tâm. Đây thực là cuộc tử đạo đối với họ, những người bị bách hại, có những người bị chặt đầu và bị đóng đanh. Hồi tháng 10 năm ngoái, Giáo hội Công giáo tại Uruguay với sự chấp thuận của chính phủ đã vận động đón nhận 5 gia đình tị nạn Syria, tổng cộng là 42 người. Việc đón nhận thêm 7 gia đình Syria với 72 người dự kiến vào tháng 2 năm nay, nhưng bị tân Tổng thống Tabera Vázquez hoãn lại tới cuối năm nay. Đức Hồng Y Sturla tuyên bố rằng thật là điều tốt cho thanh danh của Uruguay nếu những người tị nạn ấy được đến nước này sau nhiều tháng chờ đợi như vậy. Mặt khác, các tổ chức từ thiện tại Australia yêu cầu chính phủ tiếp nhận 30.000 người tị nạn Syria. Trong thông cáo công bố hôm qua mùng 8 tháng 9, các tổ chức này, trong đó có tổ chức Oxfam, Hoàn Cầu Khải Tượng, khẳng định rằng không nước nào có thể một mình khắc phục được cuộc khủng hoảng hiện nay. Nhưng trong tư cách là một trong những nước giàu nhất thế giới, Australia có nghĩa vụ luân lý hành động tức khắc. Dư luận tại Australia đang thảo luận về vấn đề nên nhận bao nhiêu người tị nạn. Đảng Xanh yêu cầu nhận 20.000 người, trong khi Giáo hội Anh giáo yêu cầu nhận hơn 10.000. Đức cha Anthony Fisher, Tổng giám mục Công giáo ở Sydney, yêu cầu nhận một con số đáng kể người tị nạn.
Paris, hôm 7 tháng 9 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp tố giác chính phủ Israel chiếm đất của người Palestine ở thung lũng Kremizan gần Bethlehem, viện cớ để xây bức tường an ninh. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức cha Michel Dubois, Chủ tịch Ủy ban Liên tôn của Hội đồng giám mục Pháp, kêu gọi chính phủ Pháp và cộng đồng Do Thái tại nước này hành động theo mức độ của mình để chấm dứt sự chiếm đoạt của Israel đối với đất đai của các tín hữu Công giáo Palestine. Việc xây tường này làm cho cuộc sống của 58 gia đình Palestine trở nên rất khó khăn vì bức tường chia đôi đất đai canh tác của họ. Các giám mục Pháp tuyên bố liên đới với dân tộc Do Thái, nhưng công lý phải được thực thi cho tất cả mọi người. Chúng tôi thuộc vào số những người vui mừng vì dân Do Thái tìm lại được đất hứa. Chúng tôi thuộc vào số những người đòi hỏi làm sao để trên đất ấy có được hòa bình và an ninh. Chính vì thế, ngày hôm nay chúng tôi hiệp với nhiều hội đồng giám mục trên thế giới kêu gọi chính phủ Pháp và các cộng đồng Do Thái hành động. Các tín hữu Kitô ở Bethlehem và Beit Jala ngày càng thấy mình bị trục xuất khỏi đất đai của tổ tiên họ. Từ lâu, khu định cư Gilo của người Israel đã chiếm một phần đất đai của các gia đình Công giáo Palestine ấy. Mới đây một khu định cư khác, Ha-Gilo, lại chiếm thêm một phần đất của người Palestine.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị buổi công bố tự sắc của Đức Thánh cha Francisco cải tổ việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua, mùng 8 tháng 9, hai tự sắc mới của Đức Thánh Cha về việc cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn nhân vô hiệu đã được công bố trong cuộc họp báo ở Vatican. Tự sắc dành cho Giáo hội Công giáo Latin mang tựa đề Chúa Giêsu là thẩm phán hiền từ, và tự sắc dành cho Giáo hội Công giáo Đông phương có tên là Đức Chúa Giêsu từ bi. Đức ông Pio Vito Pinto, niên trưởng Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma, Chủ tịch Ủy ban đặc nhiệm cải tổ thủ tục xử án hôn phối, đã chủ tọa cuộc họp báo, và trong số 6 vị khác có Đức Hồng Y Francesco Cocco Panmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Sự chuẩn bị cho cải tổ này được Đức Thánh cha Francisco ủy thác cho một ủy ban đặc biệt mà Ngài thành lập ngày 27 tháng 8 năm ngoái. Ngoài Đức ông Chủ tịch Pio Vito Pinto, còn có 10 thành viên, đứng đầu là Đức Hồng Y Francesco Cocco Panmerio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật. Ủy ban đã làm việc mâu lệ và đưa ra những đề nghị nhắm đơn giản hóa thủ tục cứu xét theo giáo luật để tiến hành mâu lệ hơn, nhưng đồng thời bảo tồn nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối. Sau nhiều tháng nghiên cứu và thảo luận, Ủy ban đã đồng thanh thông qua các đề nghị để đệ lên Đức Thánh Cha. Ngài đã mời 4 chuyên gia khác để cứu xét, góp ý kiến trước khi đi đến việc ban hành 2 tự sắc trong ngày hôm qua, mùng 8 tháng 9.
Trong tự sắc, sau khi nhắc đến quy luật tối hậu của giáo luật là phần rỗi các linh hồn và hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc bất khả phân ly của hôn phối, Đức Thánh Cha nói đến lý do khiến Ngài tiến hành việc cải tổ thủ tục cứu xét việc tuyên bố hôn nhân vô hiệu, nhất là lời thỉnh cầu của đại đa số các giám mục trong Thượng Hội đồng Giám mục Khóa đặc biệt hồi tháng 10 năm 2014. Việc cải tổ này cũng được thúc đẩy do sự kiện nhiều tín hữu, tuy muốn xin tòa án giáo hội cứu xét hôn phối của mình, nhưng vì sự xa xôi về thể lý hoặc luân lý, không tiến hành được. Vì thế Đức Bác Ái và lòng từ bi đòi chính giáo hội như người mẹ đến gần con cái cảm thấy bị tách lìa khỏi giáo hội. Vì vậy, việc cải tổ được nhắm tới là mau lẹ và đơn giản hóa thủ tục cứu xét xem hôn phối có thành sự hay không. Đức Thánh Cha liệt kê một số tiêu chuẩn cơ bản hướng dẫn công cuộc cải tổ này. Thứ nhất, chỉ cần một phán quyết xác nhận hôn phối vô hiệu và không cần phải hai phán quyết hay hai bản án đồng thuận về sự vô hiệu ấy, thì hai người liên hệ mới được lập một hôn phối khác theo phép đạo. Chỉ cần xác tín luân lý của vị thẩm phán thứ nhất theo luật là đủ. Thứ hai, vị thẩm phán duy nhất ấy ở dưới trách nhiệm của Đức Giám Mục. Việc thành lập hoặc bổ nhiệm thẩm phán duy nhất ấy là giáo sĩ cho tòa cấp 1, thuộc trách nhiệm của Giám Mục. Khi thi hành quyền tư pháp của mình, Giám Mục phải bảo đảm làm sao để khỏi có sự tháo thứ. Thứ ba, chính Giám Mục là thẩm phán. Để thực hành giáo huấn của công đồng Trung Vatican II trong lĩnh vực quan trọng này, điều hiển nhiên là chính giám mục trong giáo phận của mình là chủ chăn và là thủ lãnh, và vì thế Ngài cũng là thẩm phán cho các tín hữu được ủy thác cho Ngài. Vì thế điều mong ước là trong các giáo phận lớn cũng như giáo phận nhỏ, chính giám mục cung cấp một dấu hiệu về sự hoán cải các cơ cấu giáo hội và đừng ủy thác hoàn toàn cho các văn phòng của tòa giám mục khả năng xét xử trong vấn đề hôn phối. Điều này đặc biệt có giá trị trong các thủ tục xét xử bắn tắt, được thiết định để giải quyết những trường hợp hôn phối bất thành tỏ tường. Thứ tư, thủ tục cứu xét bắn tắt, ngoài việc làm cho thủ tục cứu xét mau lẹ, cần có một hình thức cứu xét bắn tắt, thêm vào việc cứu xét các hồ sơ tài liệu hiện hành, cần áp dụng thủ tục này trong trường hợp sự vô hiệu của hôn phối, được hỗ trợ bằng những lý lẽ đặc biệt tỏ tường. Tôi cũng biết một phán quyết thu vắn có thể gặp nguy cơ làm thương tổn tính chất bất khả phân ly của hôn phối. Chính vì thế tôi đã muốn việc xét xử, cứu xét như thế do chính giám mục làm thẩm phán. Do chức vụ mục tử hiệp thông với Phêrô là người bảo đảm lớn nhất sự hiệp nhất của công giáo trong đức tin và kỷ luật.
Thứ năm, khiếu nại lên tòa án giáo tỉnh. Nên tái lập việc kháng nghị lên tòa án giáo tỉnh. Vì tòa án này vốn ổn định qua bao thế kỷ là dấu hiệu nổi bật nói lên công nghị tính trong giáo hội. Thứ sáu, nghĩa vụ của hội đồng giám mục. Các hội đồng giám mục phải được thúc đẩy do mối quan tâm tìm đến những tín hữu bị phân tán. Hãy mạnh mẽ cảm thấy nghĩa vụ chia sẻ sự hoán cải cơ cấu giáo hội như vừa nói. Tuyệt đối tôn trọng quyền của các giám mục trong việc tổ chức, việc xét xử trong giáo phận thuộc quyền. Việc tái lập sự gần gũi giữa vị thẩm phán và các tín hữu sẽ không thành công nếu hội đồng giám mục không nhìn thấy nơi mỗi giám mục một sự khích lệ đồng thời là một trợ lực để thực hiện việc cải tổ thủ tục cứu xét tuyên bố hôn phối vô hiệu. Cùng với sự gần gũi của thẩm phán, các hội đồng giám mục hãy làm sao để bảo đảm sự miễn phí của thủ tục cứu xét, nhưng cần bảo đảm việc trả thù lao xứng đáng cho các viên chức tòa án. Để giáo hội tỏ ra là người mẹ quảng đại đối với các tín hữu trong một lãnh vực có liên hệ mật thiết đối với phần rỗi các linh hồn, biểu lộ tình yêu nhưng không của Đức Chúa Giêsu Kitô, nhờ đó tất cả chúng ta được cứu độ. Thứ bảy, kháng nghị lên tòa thánh. Dầu sao cần duy trì việc kháng nghị lên tòa án thường lệ của tòa thánh, nghĩa là tòa thượng thẩm Rota. Trong niềm tôn trọng nguyên tắc pháp lý rất cổ kính để củng cố mối liên lạc giữa tòa thánh và các giáo hội địa phương, nhưng làm sao để trong việc kháng án hay thượng cầu còn loại trừ bất kỳ việc lạm dụng luật pháp nào để khỏi gây thiệt hại cho phần rỗi các linh hồn. Luật riêng của tòa thượng thẩm Rota sẽ được thích ứng sớm hết sức với các quy luật của việc cứu xét được cải tổ trong những giới hạn cần thiết.
Tiếp đến trong tự sắc, Đức Thánh Cha đã quyết định sửa đổi nhiều khoản luật thuộc cuốn 7, phần 3, thiên 1 và chương 1 từ các điều số 1671 đến 1691 kể từ ngày 8 tháng 12 năm nay 2015. Các khoản này hoàn toàn được thay thế bằng các khoản liệt kê trong tự sắc của Đức Thánh Cha. Các khoản đó nói về tòa án có thẩm quyền cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu và các tòa án. luật mới khẳng định trong khoản 1673 triệt 1 rằng, trong mỗi giáo phận, thẩm phán cấp 1 về các vụ giải hôn phối là giám mục giáo phận, nếu luật không quy định luật trừ rõ ràng, ngài có thể đích thân thi hành hoặc nhờ người khác chiếu theo luật. Triệt 3, các vụ án về hôn nhân vô hiệu được dành cho một hội đồng 3 thẩm phán. Hội đồng này phải do một thẩm phán là giáo sĩ làm chủ tịch, các thẩm phán còn lại cũng có thể là giáo dân. Nếu không thể thực hiện được điều trên đây, luật cũng cho phép ủy thác vụ án cho một thẩm phán giáo sĩ, có người phụ tá, có đời sống tốt, chuyên về khoa luật hoặc khoa nhân văn, được giám mục phê chuẩn cho nhiệm vụ này. Kèm theo tự sắc của Đức Thánh Cha là bản quy luật về thủ tục cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Bộ quy luật này gồm 21 điều khoản và bắt đầu có hiệu lực ngay từ ngày hôm qua, mùng 8 tháng 9. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Coco Palmerio nhắc nhở những người không chuyên môn đừng hiểu lầm các vụ án hôn phối. Tòa án hôn phối không giải hôn phối, nhưng là cứu xét xem có những lý do hoặc yếu tố, sự kiện khiến cho hôn phối mà hai người đã kết ước không thành sự, không hữu hiệu hay không. Đức Hồng Y liệt kê những điểm mới trong luật mới do Đức Thánh Cha ban hành, trước tiên về việc thành lập các tòa án là điều thuộc thẩm quyền giám mục giáo phận. Nhưng ngài không phải là thẩm phán duy nhất, ngài có thể cử người khác xét xử thay ngài hoặc dùng đến tòa án ở gần. Tòa án cấp 2 luôn luôn phải là một tòa do một hội đồng xét xử theo các quy tắc luật định. Luật mới bãi bỏ sự cần thiết phải có hai phán quyết đồng thuận, thời mới có thể tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Khác với luật trước đây, luật mới không bãi bỏ khả thể kháng nghị, kháng án. Một điều mới là nếu việc kháng nghị có tính cách cố tình trì hoãn, thì tòa án cấp 2 xác nhận bản án của tòa cấp 1. Một điểm mới khác là việc xét xử vắn tắt. Nếu thấy có bằng chứng hiển nhiên về sự bất thành hôn phối, thì chính giám mục có thể ban hành phán quyết xác nhận hôn phối ấy là vô hiệu. Việc xét xử này rất mau chóng.
Vừa rồi là buổi công bố tự sắc của Đức Thánh Cha Francisco cải tổ việc cứu xét các đơn xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai trình bày ký sự của một linh mục thừa sai người Bỉ tại Đài Bắc.
Ca sắc là chữ viết tắt của trung tâm xã hội tiếp đón các trẻ em nghèo sau giờ học nơi giáo xứ Thánh Teresa ở Đài Bắc, thủ đô Đài Loan. Trung tâm được thành lập do cha Marcel Goffard, người Bỉ, thuộc dòng thừa sai Scott, tức là dòng các linh mục khiết tâm Đức Mẹ. Sau đây là ký sự các sinh hoạt nơi trung tâm qua lời kể của cha Marcel Goffard. Chúng tôi chăm sóc khoảng 20 trẻ em nghèo trong huyện Vân Hoang. Công việc này giúp chúng tôi gần gũi và biết rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn của từng em. Mỗi ngày khoảng 4 giờ chiều thì các trẻ em lần lượt đến sinh hoạt tại trung tâm. Có em đến sớm hơn ngay từ giữa trưa. Đặt chân đến trung tâm là chúng vứt gặp, hò hét, chửi thề, hung hăng đập phá như một lũ mất dạy. Thật ra chúng không mỏi rợ, nhưng cần được giải tỏa các tâm tình khúc mắc, ẩn chứa trong lòng và co giãn thân thể sau khi bị ép buộc phải ngồi yên trên các chiếc ghế nhỏ bé trong các lớp học chật chội nơi các trường học miễn phí. Các trẻ em giàu, sau giờ học thì chúng tung tăng trở về nhà, được dạo chơi trên các chiếc xe đạp, bơi lội nơi các hồ tắm hoặc xem truyền hình và chơi dương cầm. Trong khi các trẻ em nghèo không có gì hết, chúng chỉ có những căn nhà thật nhỏ hẹp và không có cha mẹ chờ đón, chăm sóc và yêu thương. Do đó, chúng tôi thành lập trung tâm xã hội này để tiếp rước các học sinh nghèo. Tôi chờ đón các em với nụ cười, và khi cần thì tôi ôm chúng vào lòng, để chúng có thể cảm nghiệm thế nào là âu yếm, là tình thương. Các vuốt ve chiều mến thường làm dịu lại những phản ứng cộc cằn, các cú đấm tay, các cú đá chân. Trước hết, chúng tôi dọn cho các em ăn bánh ngọt. Các tín hữu thuộc giáo xứ Thánh Teresa nghe nói đến trung tâm xã hội này, nên thường cung cấp cho chúng tôi kẹo bánh và trái cây để phân phát cho các trẻ em. Trung tâm mua thêm bánh trái khi cần thiết. Sau phần ăn bánh ngọt là đến phần làm bài tập ở nhà. Đây là chương trình nặng nề nhất đối với các em, nhưng cũng thật gay go đối với hai giáo viên và vài ba thiện nguyện viên làm việc tại trung tâm. Gay go là vì làm sao giữ được các em ngồi yên, nghiêm túc học hành trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Các trẻ em này xuất thân từ các môi trường xã hội kém may mắn, nghèo đói và các gia đình tan vỡ. Do đó, tính tình của chúng cũng bồng bột, thay đổi y như hoàn cảnh gia đình. Vì thế, thường thường thời gian làm việc tối đa chỉ kéo dài vỏn vẹn 30 phút đồng hồ. Các giáo viên giúp các em làm bài, tập viết, đánh vần và phát âm cho đúng giọng Anh ngữ. Một công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn và tình thương. Bữa ăn tối là thời gian thuận lợi cho các em quen biết nhau và tạo các mối dây huynh đệ thân tình nơi trung tâm. Tôi thường có mặt trong các bữa ăn tối để khuyến khích các trẻ em cố gắng hơn và để cổ động tinh thần phục vụ của mọi người. Trung tâm xã hội chúng tôi vô cùng ghi ơn sự hợp tác chân thành của hai giáo viên và sự giúp đỡ tận tình của các thiện nguyện viên. Chính nhờ sự tận tâm của những người này mà trung tâm có thể sinh hoạt đều đặn cho đến ngày hôm nay. Thật ra, chúng tôi mong muốn tiếp đón nhiều hơn nữa, vượt quá con số 20 em học sinh nghèo như hiện nay, nhưng hoàn cảnh chưa cho phép. Bởi vì, hai giáo viên chỉ có thể chu toàn bổn phận đối với 20 trẻ em ngỗ nghịch, cứng đầu, ham chơi hơn muốn học này. Nếu muốn tiếp nhận thêm số trẻ em nghèo đến sinh hoạt tại trung tâm, chúng tôi phải gia tăng con số giáo viên và cần sự trợ giúp nhiều hơn nữa của các thiện nguyện viên. Công việc bác ái của chúng tôi đáp ứng một nhu cầu thiết yếu hiện diện trong hầu hết các xứ sở ngày nay trên thế giới. Đó là công việc băng bó chữa lành các vết thương lòng nơi các thanh thiếu niên. Các vết thương gây ra do chính cha mẹ chúng, hoặc vô tình, hoặc hữu ý. Các vết thương cũng đến từ cái não trạng vô nhân của giới doanh thương trong thời đại tân tiến, hoàn cầu hóa của thế kỷ 21 này. Chúng tôi hy vọng rằng, từ nơi trung tâm xã hội này, các trẻ em nghèo hôm nay, một khi được săn sóc, được chữa lành, có thể lăn xả vào đời với một nhân cách trưởng thành và vững mạnh hơn. Hy vọng chúng sẽ trở thành các người làm cha, làm mẹ có trách nhiệm và biết yêu thương con cái, chứ không phải chỉ là chủ nhân ông các doanh nghiệp, chỉ lo cạnh tranh và làm giàu mà thôi. Đọc lời Chúa trong sách Châm Ngôn. Đi với người khôn, ắt sẽ nên khôn. Chơi cùng kẻ dại sẽ mang lấy họa. Điều bất hạnh bám sát người tội lỗi, chuyện may lành là phần thưởng của chính nhân. Người đức độ để gia sản tới đời con đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân. Đất người nghèo vỡ hoang thì dồi dào lương thực, nhưng nhiều kẻ mất mạng vì bất công. Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con. Người sống đời ngay thẳng thì kính sợ Thiên Chúa, kẻ lạc xa chính lộ lại khinh dễ Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Đại Cương về bí tích sức dầu bệnh nhân.
Hai người bạn gặp nhau trên đường phố, một người hỏi thăm, sao, bệnh tình bà cụ anh thế nào rồi, có khá hơn không? Người kia lắc đầu đáp, tôi đã mời cha đến sức dầu rồi. đã mời cha đến sức giàu rồi, hay những câu nói đại loại như vậy, cái ông đó sức giàu mấy lần rồi mà chưa chết, hay là thôi, rước cha đến sức giàu đi là vừa. Tất cả đều nói lên một quan niệm sai lầm về bí tích sức giàu bệnh nhân. Theo đó, đây là bí tích dành riêng cho những bệnh nhân sắp chết. Và hình ảnh vị linh mục đến bên bệnh nhân để sức giàu là một dấu chỉ của sự chết chóc, một điềm báo rằng các bác sĩ đã bó tay và đầu hàng trước cơn bệnh, thay vì là dấu chỉ sự sống. Quan niệm này đã ăn sâu vào tâm thức của nhiều người Công giáo, ít là từ thế kỷ 12 trở đi, thời mà bí tích này bắt đầu được gọi là bí tích sức giàu cuối cùng. Nhưng từ Công đồng Trung Vatican II đến nay, quan niệm đó dần dần nhường chỗ cho một cái nhìn chính xác hơn về bí tích sức giàu bệnh nhân. Để tránh sự hiểu lầm do danh từ bí tích sức giàu cuối cùng gợi lên, Công đồng Vatican II trong hiến chế về phụng vụ số 73 đã yêu cầu gọi là bí tích sức giàu bệnh nhân. Đây là một sự trở về nguồn và đồng thời là một cuộc đào sâu ý nghĩa của bí tích này trong sự phù hợp với tâm thức con người ngày nay. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin gửi lại một cái nhìn tổng quát về bí tích sức giàu bệnh nhân.
Trong phúc âm, chúng ta thấy thuật lại nhiều lần Chúa Giê-xu chữa bệnh, người què, người mù, người phong, phụ nữ bị băng huyết, vân vân, nhưng không có chỗ nào nói rõ Chúa Giê-xu thiết lập bí tích sức giàu bệnh nhân. Tuy nhiên, toàn thể truyền thống Công giáo dựa vào đoạn thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ để xác tín rằng bí tích sức giàu một cách nào đó đã được Chúa Giê-xu thiết định và được thực hành ngay từ thời giáo hội sơ khai. Thánh Giacôbê viết, ai trong anh em bị đau yếu ư, hãy mời kỳ mục của hội thánh đến, họ sẽ cầu nguyện cho người ấy sau khi sức giàu nhân danh Chúa. Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh. Người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha. Đoạn thư này cho thấy rằng, việc sức giàu bệnh nhân không phải chỉ dành riêng cho những người hấp hối, nhưng có thể được ban cho những người bị bệnh tật, khiến cho sự sống của họ lâm nguy. Bí tích này cũng không phải là bí tích của người lành mạnh sắp chết hay lâm nguy tử. Chính vì thế, một tử tội lành mạnh sắp bị hành quyết hoặc một binh sĩ phải đi thực hiện một sứ mạng đầy nguy hiểm, họ không thể lãnh nhận bí tích sức giàu bệnh nhân, lý do dễ hiểu vì họ không đau ốm chi. Đoạn thư Thánh Giacôbê Tông Đồ cũng cho thấy hai yếu tố chính của nghi thức sức giàu bệnh nhân là cầu nguyện cho người bệnh và sức giàu thánh, thường là sức trên trán và hai tay cùng với lời nguyện. Ước gì nhờ dầu thánh và lòng từ bi của Chúa, Chúa giúp đỡ con với ơn của Chúa Thánh Thần, để sau khi giải thoát mọi tội lỗi, Chúa cứu chữa và nâng con dậy trong lòng nhân từ của Ngài. Nghi thức sức dầu bệnh nhân và mục vụ bệnh nhân được Bộ Phụng Tự và Bí Tích ban hành ngày 30 tháng 11 năm 1972, xác định và bổ túc nhiều chi tiết khác như nghi thức mở đầu với lời chúc bình an, nghi thức sám hối với việc ban ơn toàn xá, đọc kinh thánh và đặt tay trên đầu bệnh nhân, rước lễ và phép lành, vân vân. Trong các nghi thức đó, phần chính yếu là dùng dầu thánh để sức trên bệnh nhân, đó là dầu ô liu. Tại sao lại dùng dầu ô liu để sức cho bệnh nhân? Đối với người Á Đông, khi cảm cúm hay sổ mũi, người ta dùng dầu cù là, dầu khuynh diệp hay các thứ dầu nóng khác để thoa, sức. Nhưng đối với dân Do Thái, trong Cựu Ước, trong Kitô giáo Nguyên Thủy hay trong giáo hội thời xưa, dầu ô liu được dùng trong những trường hợp như sức dầu phong vương cho vua, thánh hiến tư tế hay linh mục, khi kêu gọi một ngôn sứ hay tiên tri, thánh hiến đồ vật dùng trong việc phụng tự, chữa trị vết thương hay để thanh tẩy người bị phong cùi theo như luật định. Việc sức dầu, như thư Thánh Giacôbê vừa nói, không những nhắm mục đích chữa bệnh nhưng còn tha thứ tội lỗi nữa. Điều này cũng đã được ám chỉ trong việc Chúa Giê-xu sai các môn đệ đi trừ quỷ và sức dầu cho bệnh nhân. Chính trong chiều hướng đó mà Thánh Giacôbê nhấn mạnh đến sự cầu nguyện và kêu cầu danh Chúa trong khi cử hành việc sức dầu bệnh nhân. Ngày nay có thể dùng dầu thảo mộc khác tùy theo quy định của Hội đồng Giám mục mỗi nước. Thường dầu đó phải được Đức Giám Mục làm phép ngày thứ năm tuần thánh, nhưng trong trường hợp cấp thiết, bất cứ linh mục nào cũng có quyền làm phép dầu dùng cho bí tích sức dầu bệnh nhân.
Về công hiệu của bí tích sức dầu bệnh nhân, bí tích này không phải là một pháp thuật chữa bệnh thay cho những phương tiện y khoa, là những điều mà Chúa ban cho con người khả năng khám phá và sử dụng. Chính Chúa Giê-xu cũng không muốn chỉ là một thầy thuốc chữa bệnh phần xác, nhưng qua việc chữa bệnh như thế, Chúa muốn đi tới một sự chữa trị sâu xa hơn, đó là giải thoát họ khỏi tội lỗi và một niềm hy vọng mạnh mẽ hơn vào quyền năng và tình thương của Chúa. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã tóm tắt công hiệu của bí tích sức dầu bệnh nhân như sau. Thực thế, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, bí tích sức dầu xóa bỏ tội lỗi và hiệu quả của tội lỗi. Nếu còn phải đền bù, bí tích xoa dịu và củng cố tâm hồn bệnh nhân, kích thích họ tin tưởng hơn vào lòng nhân từ của Chúa. Được xoa dịu và nâng đỡ như thế, bệnh nhân chịu đựng dễ dàng hơn những cám dỗ của ma quỷ, chúng rình cắn gót chân. Đôi khi bệnh nhân được bình phục thể xác, khi điều đó có ích cho phần rỗi của linh hồn. Cần nói thêm rằng, mặc dù có công hiệu tha thứ tội lỗi, bí tích sức dầu bệnh nhân trong trường hợp bình thường không thay thế cho bí tích giải tội. Khi có tội nặng, tín hữu cần phải xưng tội trước khi lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bí tích sức dầu có thể thay thế bí tích giải tội. Chẳng hạn, khi bệnh nhân bất tỉnh và ở trong tình trạng có tội nặng, nhưng nếu trước đó họ đã chuẩn bị với lòng tin cậy mến và kính sợ Chúa, thì họ có thể lãnh nhận những ơn của bí tích, và bí tích sức dầu trong trường hợp này cũng có thể tha thứ cả những tội trọng.
Một bà kia bị bệnh nằm nhà thương. Bà ta gắt gỏng với y tá và một số người than trời trách đất. Một hôm, một hội viên hội bác ái Thánh Vinh Sơn Phaolô đến thăm và giải thích cho bà rằng, thay vì bất mãn, nổi loạn chống lại những đau đớn, tốt hơn bà nên dâng hiến chúng và như thế có thể thoa dịu những đau khổ trên trần gian. Bà ta chấp nhận và thử làm theo thái độ mới như thế. Cha tuyên úy đến ban bí tích sức dầu cho bà, và dần dần bà trở nên vui tính hơn, bà giúp cả những người khác chịu đựng đau khổ. Bí tích sức dầu giúp bệnh nhân thêm can đảm và hiểu rằng mình còn có thể làm ích cho tha nhân, ít là một cách tiêu cực, nhưng không làm phiền người khác, lắng nghe tha nhân giải tỏa tâm sự sầu muộn của họ, nhất là một cách tích cực, nếu biết chấp nhận đau khổ trong tình yêu và liên kết chúng với đau khổ của Chúa Giê-xu, thì những đau khổ đó sẽ góp phần vào công cuộc cứu chuộc nhân loại và chính bản thân mình. Tuy nhiên, những công hiệu phong phú của bí tích sức dầu, nhất là sự tận dụng những giá trị tích cực của đau khổ, bệnh tật vừa nói trên đây, sẽ giảm đi phần nào nếu thân nhân của người bệnh đợi cho tới lúc họ bị hôn mê hay hấp hối, rồi mới mời linh mục đến. Vì bí tích sức dầu được lãnh nhận nhiều lần, nên khi bắt đầu có bệnh nguy hiểm, hay trước khi chịu một cuộc giải phẫu quan trọng, hoặc tới tuổi già suy yếu, mặc dù không bệnh nặng, các tín hữu được khuyên nên lãnh nhận bí tích sức dầu bệnh nhân. Trong trường hợp không biết bệnh nhân đã chết thật hay còn sống, vị linh mục sẽ ban phép sức dầu với điều kiện người lãnh nhận còn sống. Ngoài những lợi ích lớn trên đây, chúng ta cũng cần nói thêm rằng, nếu chẳng may một bệnh nhân qua đời mà không được lãnh nhận bí tích sức dầu, thân nhân và bạn hữu cũng không nên vì thế mà buồn phiền lo lắng. Điều cốt yếu là cuộc sống của đương sự, sự tin tưởng và sự sống lại của họ cùng với Chúa Kitô. Tóm lại, bí tích sức dầu bệnh nhân là một biểu tượng lòng thương xót bao la của Thiên Chúa đối với nhân loại đau khổ, mà bệnh nhân là đại diện cụ thể nhất. Trong bí tích sức dầu, Chúa đến với con người không những chỉ để nâng cao tinh thần bệnh nhân, cũng không phải chỉ để mang lại cho họ một ảo tưởng được khỏi bệnh một cách bất ngờ và lạ thường. Nhưng nhất là, Ngài mang đến cho bệnh nhân sức mạnh của sự sống thần linh. Thiên Chúa Cha đã không giảm bớt hay tiêu diệt sự đau khổ của Chúa Giê-xu, con yêu dấu của Ngài, nhưng đã biến đau khổ đó thành một sức mạnh đưa đến sự sống. Sự đau khổ là một sự ác, một sự thất bại, Nhưng chính nhờ chấp nhận đau khổ đó trong tuân phục thánh ý Chúa Cha mà Đức Giê-xu đã biến đau khổ thành một nguồn mạch cứu độ, đưa con người từ tội lỗi đến cuộc sống sung mãn. Chính nhờ bí tích sức giàu mà bệnh nhân có thể có sự can đảm cần thiết để sống niềm tin đó.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Nairobi, hôm 6 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Kenya chính thức thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm nước này trong chuyến đi của Ngài tại Phi Châu vào tháng 11 tới đây. Akmak, sau các giám mục Anh Quốc, cả các giám mục Ireland cũng lên tiếng chống lại dự luật cho phép bác sĩ giúp bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời tự tử. Tirana, Đức Thượng Phụ Louis Sako, giáo chủ Công giáo Kande ở Iraq, kêu gọi tìm giải pháp hòa bình thực sự cho các nước đang bị chiến tranh ở Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxit, tức là 31m25 và 11.900 kiloxit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxit, tức là 25m23 và 15.470 kiloxit, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.